Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Thì giờ này chúng ta đến với lời của Chúa. Và chúng ta đến với lời Chúa ở trong Roma đoạn 12, câu 3 cho đến câu 5. Tức là kế tiếp theo phần nghiên cứu và học hỏi của chúng ta tuần rồi. Tuần trước chúng ta đã học ở trong Roma đoạn 12, câu 1 cho đến câu 2. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp từ câu 3 cho đến câu thứ 5. Như chúng ta đã đọc chung với nhau ở trong câu gốc, tôi xin đọc lại một lần nữa ở đây. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Trong sự thờ phượng, chúng ta cần có một cái thái độ dân hiến, cần có một đời sống được biến đổi theo như sự biến đổi của tâm trí. Bởi vì tâm trí suy nghĩ thay đổi thì đời sống sẽ thay đổi. Vì vậy cho nên trong bài giảng tuần rồi, đời sống mới thì cần tâm trí mới, có nghĩa là tâm trí được biến đổi, và tâm trí được biến đổi dẫn đến một cái suy nghĩ đúng đắn. Suy nghĩ đúng đắn về chính mình là điều vô cùng hệ trọng. Suy nghĩ đúng đắn về chính mình, tôi xin đề nghị ở đây, đó là chúng ta phải đặt những câu hỏi đúng về chính mình. Ví dụ như tôi là ai ở trong hội thánh? Tôi là người quan trọng hay tôi là người hữu ích? Đó là những câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra. Đó chỉ là những câu hỏi gợi ý. Nhưng mà nếu chúng ta có những cái suy nghĩ, có những câu hỏi đó một cách thường xuyên, và trả lời được câu hỏi đó một cách thường xuyên, cũng như hành động theo cái sự suy nghĩ đúng đắn nào đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự biến đổi ở trong tâm trí, và đời sống của chúng ta được thay đổi ở trong sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Như tôi cũng đã thưa với quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ học ở trong Roma đoạn 12 này với cái cách như là một sự giải kinh. Vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em sẽ cảm thấy thức ăn trong tháng này sẽ khô. Ăn thì hơi cứng đó, nhưng mà hy vọng chúng ta sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng cho đời sống của chúng ta. Thức ăn trong tháng này sẽ ít gia vị hơn là những lúc trước. Chúng ta thấy trong câu 1 và câu 2 của Roma đoạn 12 nói đến một cái ý nghĩa của tâm trí mới. Vì vậy cho nên từ câu 3 trở đi thì có một lẽ rất là phải, nếu sứ đồ Phaolô tiếp tục nói đến một cái suy nghĩ, một cái tư tưởng, và ông nói rằng tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nghĩa là trong cái suy nghĩ của anh em phải có một cái sự suy nghĩ đúng đắn. Tư tưởng cao quá lẽ có nghĩa là tư tưởng mà phóng đại về chính mình, phải không? Mình đang ở cái vị trí này, đáng lẽ mình phải nghĩ rằng mình ở vị trí này, thì không, tôi phải được đặt ở chỗ cao hơn. Và sứ đồ Phaolô nói rằng đó là một cái tư tưởng cao quá lẽ. Cao quá lẽ có nghĩa là cao hơn mức bình thường mà chúng ta cần phải nghĩ. Tư tưởng cao quá lẽ. Và một chút nữa chúng ta cũng sẽ nói, có khi chúng ta rơi vào một cái cực đoan khác, đó là chúng ta đến một cái mức gọi là thấp hơn bình thường. Đó cũng không phải là điều đúng đắn. Tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Tại sao sứ đồ Phaolô nói điều này? Khi chúng ta học một phân đoạn kinh thánh, chúng ta cũng cần phải đặt những câu hỏi tại sao. Tại sao sứ đồ Phaolô nói điều này? Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi đó, chúng ta có thể có nhiều bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô nói riêng và những trước giả kỹ thuật kinh thánh, ông không nghĩ đến độc giả của ông là những người sống ở thế kỷ 21 này. Ông nghĩ đến độc giả của mình là thế kỷ thứ nhất sau Chúa, hay là những thế kỷ khác trước Chúa Giáng sinh. Vì vậy chúng ta phải có những câu hỏi để có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta. những câu này nó thích hợp với lại Roma đoạn 11, từ câu 11 cho đến câu 24. Chúng ta xem lại Roma đoạn 11, từ câu 11 đến câu 24, chúng ta sẽ biết lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nêu ra cái câu này rằng: nhờ ơn ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Hội Thánh Chúa tại Roma, hay là rộng hơn nữa là Hội Thánh Chúa trong thế kỷ đầu tiên, có một cái vấn đề giữa tín hữu ngoại bang và tín hữu gốc Do Thái giáo. Và ở đây sứ đồ Phao-lô trong câu 11 đến câu 24 của đoạn 11 nói rằng các tín hữu ngoại bang đã đi quá xa đến mức coi thường các tín hữu thuộc người Do Thái, thuộc Do Thái giáo. Anh em tưởng rằng anh em là tốt đẹp hơn những người Do Thái sao? Anh em tưởng rằng đức tin anh em cao hơn họ? Anh em tưởng rằng anh em được tự do trong Thánh Linh, trong Đấng Christ nhiều hơn họ? Không phải đâu. Anh em chỉ là cây olive hoang được tháp vào, trong khi họ là một cái nhánh nguyên thủy của cây olive. Nên nhớ điều đó. Anh em đừng có kiêu ngạo đối với cái nhánh nguyên thủy. Anh em là nhánh được tháp vào thôi. Và đó là lý do mà Roma đoạn 12 câu 3 sứ đồ Phao-lô nói rằng: vậy nhờ cái ân tứ mà Chúa ban cho tôi, đó là cái ân tứ ra đi để rao giảng tin lành cho người ngoại bang, cho những người ngoại, nhờ ơn đó tôi nói với anh em, đặc biệt là những người ngoại bang, chớ có tư tưởng cao quá lẻ. Nếu chúng ta biết được cái background đó, chúng ta sẽ thấy điều sứ đồ Phao-lô nói rất là hợp lý. Có thể có một cái sự xích mích ở trong hội thánh giữa những tín hữu người ngoại bang và người Do Thái. Hoặc cũng có thể Phao-lô viết cái thư Roma này, chúng ta biết Phao-lô, sứ đồ Phao-lô viết thư Roma này khi ông ở tại Corinto. Và ở đó mỗi ngày, mỗi tuần lễ ông kinh nghiệm được những cái sự kiêu căng, những cái sự khoe mình của tín hữu Corinto ở tại đó. Và điều đó nó cho ông một cái ý tưởng rằng ông phải viết thư để khuyên răn các tín hữu ở nơi khác nữa về điều đó. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi, như chúng ta đã nói, đây cái ơn này sứ đồ Phao-lô không nhấn mạnh rằng là cái ơn gọi là cái ơn điển, nhưng mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng ơn tứ, nghĩa là Chúa đã ban ơn tứ cho ông để ông rao giảng cái sứ mạng của ông, cái mục vụ của ông chú trọng nhiều hơn đến người ngoại bang. Và vì lẽ đó, vì cái ơn đó, ông nói rằng anh em, những người ngoại bang, chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Và cái lời cảnh báo này cũng cho chúng ta một bài học nhỏ, đó là đừng nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô đang nói với những lãnh đạo ở trong hội thánh mà thôi. Vì sao? Tôi nói với mỗi người trong anh em. Tất cả chúng ta, con cái của Chúa, đều có thể rơi vào tình trạng này. Đều có thể rơi vào tình trạng rằng có một cái tư tưởng cao quá lẻ về chính mình. Thật ra, không có điều chi ở trong tin lành. Tin lành mà chúng ta biết, tin lành nguyên thủy mà chúng ta biết là chúng ta đã được nghe và chúng ta tin. Không có điều chi trong tin lành đó khích lệ chúng ta tự tôn cả. Quý bạn chị em suy nghĩ kỹ lại đi. Không có điều chi trong tin lành mà chúng ta biết khiến cho chúng ta có thể tự tôn. Ngược lại, tin lành mà chúng ta biết là tin lành gì? Tôi là người không xứng đáng nhưng đã được cái ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Tôi không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng. Sứ đồ Phao-lô nói rằng trong những kẻ có tội, ta là đầu, ta là tội khôi, ta là đứng đầu bảng trong cái danh sách những người tội. Như vậy cái sự tự tôn, cái sự nghĩ rằng mình cao quá lẽ đó không phải đến từ tin lành và sự dạy dỗ của tin lành đâu. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng lại. Và điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây, từ câu 3 trở đi cho đến câu số 8 luôn, đó là anh em hãy khiêm nhường sử dụng các ân tứ của mình. Đừng bao giờ có những ý tưởng cường điệu về tầm quan trọng của chính mình. Ngược lại, chúng ta cũng tránh cái thái độ rơi vào một cực đoan khác, đó là quá mặc cảm tự ti. Có một câu tôi thấy cũng rất là hay, nó trong tiếng Anh, tôi xin đọc ở đây. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Khiêm nhường không phải là suy nghĩ về mình thấp kém. Khiêm nhường là ít suy nghĩ về mình. Không phải chúng ta tỏ ra khiêm nhường để rồi bây giờ chúng ta sẽ nói ô tôi là người thấp kém, tôi là này kia nọ, và nghĩ mình như là người cái đồ bỏ đi, vân vân và vân vân. Đó là rơi vào một cái thái cực khác. Hãy có tâm tình tầm thường. Thực ra chữ tầm thường ở đây là đúng đắn, vừa phải. Một điều nữa mà tôi thấy ở đây, trong cái kinh nghiệm thực tế, người tự tôn cũng như người tự ti, cả hai đều sẽ dẫn đến cái điều không có tốt, đó là sự kiêu ngạo, sự ganh tị hoặc là sự tranh cạnh. Đừng tưởng rằng kiêu ngạo là xấu, mình tự tôn là xấu, rồi nói rồi tôi sẽ trở nên tự ti thì nó tốt hơn. Không có đâu. Tôi nhớ khi còn ở Việt Nam, hồi lúc mà xây cất nhà, tôi có để ý những cái người thợ và cái ông gọi là ông cai đó. Cái ông cai tức là một người lớn lên, xin lỗi, là phát triển công việc của mình từ cái việc nhỏ nhất, phụ hồ, rồi trở thành thợ hồ, rồi mới có vốn, mới có kinh nghiệm để làm một cái người thầu khoáng. Nhưng mà có những người thợ hồ không có trọng, không có muốn trọng cái người cai thầu này, và nói rằng thực ra ổng cũng chẳng có cái tài cán gì. Lý do mà người này hay suy nghĩ tự ti như vậy, tự tôn như vậy, là bởi vì cái người này đời sống ổng rất là thiếu thốn đủ thứ hết. Ổng thấy tự ti lắm. Cái tay nghề của ổng cũng không bằng. Gia đình của ổng, vợ, con cũng không bằng cái ông kia. Nghề nghiệp của ổng cũng không phát triển bằng ông kia. Tài chánh cũng không bằng ông kia. Tất cả đều không bằng. Chỉ bằng tuổi thôi. Và đó là cái sự tự tin lẫn với chữ tự tôn, sự kiêu ngạo, sự ganh tị, sự tranh cạnh ở trong đó. Nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Chúng ta nên nhớ, lượng đức tin hay là cái lượng ân tứ mà sứ đồ Phaolô đã nói trước đó, là Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta không chọn cái khả năng và cái ân tứ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể biết và vận dụng, sử dụng, phát triển những khả năng và ân tứ mà Chúa ban cho thôi. Vì vậy chúng ta phải sử dụng những điều đó để làm ích lợi chung ở trong hội thánh. Ân tứ và khả năng để sử dụng trong hội thánh không phải là những cái tấm huy chương công trạng để chúng ta đeo vào. Chúng ta tự hào vì ồ tôi có cái ân tứ đó, và khi ở trong hội thánh thì tôi đeo cái tấm huy chương chứng nhận rằng tôi có ân tứ đó. Không, ân tứ là điều Chúa ban cho để đem tới ích lợi chung. Đó không phải là một tấm huy chương công trạng để vinh danh một cá nhân nào. Thay vì nghĩ về ân tứ và khả năng để hầu việc Chúa như là những tấm huy chương, những cái mề đai, thì chúng ta hãy nghĩ những cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta đó giống như những cái tấm khăn để phục vụ người khác. Chúa Giêsu trong cái bữa tiệc với các môn đồ thì Chúa đã ngồi xuống lấy cái tấm khăn và cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Chiếc khăn tượng trưng cho sự phục vụ. Chúng ta hãy xem những ân tứ và khả năng Chúa ban cho chúng ta để phục vụ ở trong hội thánh, không phải để vinh danh chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 47 chép rằng: vả có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Chúa ban cho chúng ta ân tứ và khả năng để hầu việc Chúa. Có nghĩa là để những ân tứ và khả năng đó được chúng ta sử dụng để đem ích lợi chung cho hội thánh. Nghĩa là cho hội thánh Chúa chung, cũng như cho cụ thể cho các anh em khác ở trong hội thánh, chứ không phải cho chính chúng ta. Đừng bao giờ có những ý tưởng cường điệu về tầm quan trọng của chính mình, cũng đừng ganh tị người khác. Trái lại, đó là điều mà chúng ta sẽ đi đến ở cái mục thứ hai. Đó là chúng ta cần phải thấy rằng mỗi người chúng ta đều độc đáo, đặc biệt, độc nhất vô nhị. Và tất cả mỗi người chúng ta đều có một cái chức năng đặc biệt nào đó cần phải thực hiện vì Chúa và vì Hội Thánh. Chúng ta nên sung sướng, nên hạnh phúc với địa vị mà Chúa đã đặt chúng ta ở trong thân thể của Ngài. Chúng ta nên sung sướng với cái vị trí mà Chúa đặt chúng ta trong thân thể của Ngài. Điều đó có nghĩa rằng nếu Chúa đặt chúng ta ở nơi chỗ này thì chúng ta cũng vui. Mà nếu Chúa đặt chúng ta ở chỗ này thì chúng ta cũng phải vui. Mỗi người trong chúng ta đều khác nhau. Như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau. Đây là một cái hình ảnh thường thấy trong các thư tín của Phao-lô. Ông khi nói về hội thánh thì một trong những hình ảnh là hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Mà thân thể thì có nhiều chi thể. Mà có nhiều chi thể có nghĩa là không phải các chi thể đều giống nhau, và cũng có nghĩa là các chi thể không làm một việc giống nhau. Ông đã nói ở những chỗ khác, nếu tất cả đều là mắt thì tai ở đâu? Nếu tất cả đều là miệng thì chân ở đâu? Tất cả đều là miệng thì cung cấp thực phẩm như thế nào cho đủ đấy? Chân nào để mà đi đến chỗ có thực phẩm? Người ta nói tai làm hàm nhai, ai cũng hàm hết trơn thì tai đâu để mà làm? Đấy là một cái hình ảnh rất là rõ ràng. Tất cả các chi thể trong thân thể cần đến nhau. Tất cả chúng ta đều cần đến nhau ở trong cái khả năng và cái ân tứ của chúng ta ở trong hội thánh. Cơ đốc giáo vừa là tập thể, vừa là cá thể. Sự cứu rỗi dành cho cá nhân chứ không phải là tập thể. Và việc hầu việc Chúa sử dụng ân tứ cũng là cá nhân, nhưng mà cũng là tập thể. Đây là một cái điều rất là rõ ràng. Và chúng ta cần phải luyện tập cái tinh thần này. Mỗi cơ thể của con người đều có nhiều chi thể, và mỗi chi thể đều có vai trò độc đáo hết. Nhưng mà có người sẽ nói rằng hội thánh Chúa cần phải hiệp một, có nghĩa là hiệp nhất. Nhất và một có nghĩa là không có nhiều, nghĩa là tất cả mọi người đều phải giống nhau. Không phải. Điều đó tuyệt đối không phải. Hiệp một không có nghĩa là mọi người phải giống nhau. Hiệp một không có nghĩa là tôi phải cố gắng giống như một người khác. Và cũng không phải là tôi đòi hỏi người khác phải giống như tôi. Thậm chí có khi chúng ta cũng nghĩ rằng mọi người phải giống tôi. Thay vì tôi giống người khác thì mọi người phải giống tôi. Theo hình ảnh của tôi. Không có. Không phải như vậy. Mỗi một người đều độc đáo. Mỗi một người đều đặc biệt. Và mỗi một người chúng ta đều có một cái công tác hoặc là một chức năng quan trọng ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta nhớ ở trong hôn nhân thì chúng ta vẫn thường nói như thế này. Tuy hai mà một, nhưng mà sống mấy chục năm thì có thể tuy một mà hai. Hội thánh có nhiều người, tuy nhiều nhưng mà hiệp lại làm một. Tuy một thân nhưng mà phải nhiều chi thể. Đó là một cái mẫu mực. Đó là một cái mẫu mực. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ. Câu này nhấn mạnh đến sự hiệp một và sự đa dạng của các tín hữu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, sứ đồ Phao-lô nói về các ân tứ, nhưng mà ông nói nhấn mạnh đến cái ân tứ cao nhất, hay nói cách khác, ông nhấn mạnh đến cái nền tảng của tất cả các ân tứ sẽ được thể hiện trong mọi thánh, đó là tình yêu thương. Bởi vì chỉ với tình yêu thương thì tất cả những ân tứ khác mới được kết hiệp nhau lại một cách hợp lý, đúng đắn và ích lợi cho nhà của Chúa. Ở trong hội thánh Cô-rinh-tô có rất nhiều người, có rất nhiều khả năng, nhiều ân tứ, và đó là vấn đề. Bởi vì họ không có được cái nền tảng để sử dụng cái ân tứ đó. Đó chính là tình yêu thương và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân đừng nên tranh đua với nhau, nhưng phải hợp tác với nhau ở trong sự hầu việc Chúa. Phải có sự hiệp một, có nghĩa là hiệp lại thành một thân thể. Và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta kết hợp lại thành một, chứ không phải chúng ta trộn lẫn vào nhau, hòa tan đi rồi trở thành một cái chất nào đó. Nhưng chúng ta nhiều người hợp lại thành một thân thể. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy hình ảnh này. Chúng ta, hội thánh của Đấng Christ không phải là một cái chất lỏng, không phải là một cái chất lỏng đã hòa tan, nhưng hội thánh của Chúa là một cái cỗ máy với nhiều con ốc, với nhiều cái bộ phận. Khi để rời ra thì nó chẳng ích lợi gì hết á. Nhưng mà khi kết hợp với nhau lại đúng cách, đúng nguyên tắc, với cái bộ ốc của người kỹ sư, nó trở thành một cái bộ máy vận hành rất là tốt đẹp, hiệu quả. Hội thánh này chỉ có một người giống như tôi thôi. Đó là ai? Là tôi. Phải không? Đó là một cái phát biểu rất là đúng. Hội thánh này chỉ có một người giống như tôi thôi. Đừng tìm và đòi hỏi thêm một người nào thứ hai khác nữa. Hội thánh này chỉ có một mình tôi thôi. Phải không? Sai à? Hội thánh này chỉ có một người giống như tôi thôi. Là tôi. Nhưng hội thánh này không phải chỉ có một mình tôi đâu. Không có đâu. Hội thánh này có rất là nhiều người khác, trong đó có tôi. Tôi là độc đáo, nhưng tôi không phải là độc đạo. Phải không? Độc đạo tức là chỉ có một con đường thôi. Chỉ có Chúa Giê-xu mới là độc đạo thôi. Chúng ta không phải là độc đạo. Chúng ta không phải là one way. Chúng ta đừng bao giờ nói my way or highway. Tôi là thành viên quan trọng, cũng đúng. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi phải là người quan trọng nhất ở trong hội thánh. Vì chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ. Trong một thân thì đầu là quan trọng nhất. Và vị trí đó đã dành cho Đức Chúa Giê-xu Christ. Tất cả chúng ta không ai mon men tới cái vị trí đó được hết. Chúng ta độc đáo. Hội Thánh Chúa đa dạng. Nhưng chỉ có một thân thôi. Mà nhiều chi thể. Điều thứ ba mà chúng ta học hỏi ở đây. Thân thể con người không phải là một sự gom góp các bộ phận của con người. Tại sao tôi nói điều này? Thân thể chúng ta có nhiều chi thể, có nhiều bộ phận, nhưng thân thể con người không phải là sự gom góp các bộ phận của thân thể con người rồi có thể tạo thành một con người. Tất nhiên chúng ta sẽ nói đến một yếu tố, đó là phải có sự sống của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói đến một cái ý khác. Thân thể này không phải là cái sự lấy cái chi thể này để kế bên chi thể khác, để kế bên chi thể khác rồi nó tạo thành một cái thân thể con người đẹp đẽ được. Không phải là việc lấy râu ông này cắm càm bà kia rồi trở thành một gương mặt đẹp, phải không? Chúng ta dùng cái từ đó để nói mà. không phải là một cái sự gom lại mà thôi, nhưng phải là cái sự kết hợp nữa. Đó là điều tôi muốn nói. Thỉnh thoảng thì trên các phương tiện thông tin, những nhà báo mà tương đối là rảnh rỗi đó thì cũng hay làm những việc đó là họ sẽ nói rằng sẽ làm một cái cuộc bình chọn để xem ai là những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, ai là những minh tinh đẹp nhất trong cái giới minh tinh màn bạc, vân vân và vân vân. Và họ nghĩ tới một câu chuyện nữa là họ sẽ kết hợp các nét đẹp của những gương mặt, những đại mỹ nhân đó đó với nhau, để xem coi cái gương mặt kết hợp những nét đẹp của các mỹ nhân đó nó có đẹp, trở thành đẹp hơn tất cả hay không. Thí dụ như người ta lấy cái đôi mắt của Demi Moore, rồi cộng với lại cái mũi của Nicole Kidman, rồi cái đôi môi của Angelina Jolie, vân vân. Kết quả là sao? Một cái gương mặt không có đẹp lắm. Tôi thừa nhận như thế. Nhưng mà nên nhớ, đó là sản phẩm của computer nha. Nếu nó là sản phẩm của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì kết quả còn tệ hại hơn nữa. Không phải rằng chúng ta lấy cái chi thể này để kế cái chi thể khác là nó trở thành một thân thể. Nhưng phải có cái sự kết hợp trở lại. Như chúng ta nói, một cái cỗ máy không thể lấy mấy con ốc lớn này với ba con ốc nhỏ cộng với lại cái kia, cái piston để sát nhau rồi nó trở thành một cái cỗ máy. Không phải. Phải có sự kết hợp lại. Phải có sự hiệp một thì mới thành một thân thể. Phải có sự đa dạng, nhiều người. Và phải có sự nương tựa lẫn nhau. Anh em, chúng ta trong một thân có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Ở đây nói đến cái sự hỗ tương, một cái sự hỗ trợ, một cái sự lẫn nhau. Hội Thánh Chúa không phải là sự kết hợp của những cá thể chỉ đến đây thờ phượng Chúa, không nói với nhau tiếng nào hết, không làm gì cả, rồi ra về. Hội Thánh Chúa không phải là sự cấu tạo của những chi thể rời rạc như thế. Phải có sự kết hợp với nhau. Vì chúng ta là các phần chi thể của nhau. Hỗ tương. Chi thể này đau thì chi thể kia cũng cảm thấy. Chi thể này thất bại thì chi thể kia cảm thấy cần phải giúp đỡ. Vân vân và vân vân. Một con ngựa đau thì cả tàu ăn được nhiều cỏ, phải không? Không có. Cả tàu bỏ cỏ. Sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh đến vấn đề chúng ta sử dụng ân tứ ở trong hội thánh nữa. Bất kỳ ân tứ nào, khả năng nào của chúng ta cũng không phải để biểu diễn, không phải để sử dụng cách ích kỷ, nhưng phải vì lợi ích của cả thân thể nữa. Bởi vì một điều đơn giản, không có một cái ân tứ nào tự nó trở nên đầy đủ ở trong thân thể. Thưa quý bạn chị em, đôi chân của tôi có thể rất là mạnh, có thể đi không mệt mỏi, vân vân, phải không? Nhưng mà nếu tôi chỉ có cái điểm lợi đó là đôi chân thôi, mà tôi cụp hai tay thì quý vị sẽ thấy nó thiệt hại biết là chừng nào. Tôi có thể đi được rất là nhanh, nhưng mà tôi không có đôi mắt để hướng dẫn thì sao? Thật là thiệt hại. Tôi có thể mạnh khỏe lắm, ăn nhiều lắm, chỉ có điều là tôi không có thức ăn bởi vì không có tay để làm thì cũng không thể nào được. Không có ân tứ nào tự nó là đầy đủ. Và ngược lại, cũng không có ân tứ nào là không cần thiết. Thưa quý mạng chị em, chúng ta có thể rơi vào chỗ này. Chúng ta có thể nói rằng, ồ, trong hội thánh có nhiều ân tứ, đúng. Nhưng mà cũng phải thừa nhận là có những ân tứ quan trọng hơn chứ, phải không? Một người mà có ân tứ quét dọn nhà thờ thì làm sao mà so sánh được với cái ân tứ đứng lên giảng giải. Phải không? Nó không thể nào để như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Hội Thánh Chúa chỉ cần những người đứng trên tòa giảng, những người đứng trên cái phần tòa giảng này, hay là những người làm những công việc công khai, những công việc có bề nổi, mà không cần đến những người làm việc một cách âm thầm. Thôi thì tôi làm được thì làm, còn không làm được thì thôi, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Không phải vậy. Các chi thể không làm một việc giống nhau, nhưng hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Cái chữ của nhau đó rất là hay, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải có sự hỗ tương lẫn nhau. Sứ đồ Phaolô ở trong Roma đoạn 8 thì ông nói rằng: vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và tôi tự liên tưởng đến điều này. Vả chúng ta biết rằng mọi người hiệp lại làm ích cho công việc nhà của Chúa và cho thân thể của Chúa. Mọi người hiệp lại. Đừng nói rằng ô tôi là một thành viên quan trọng, tôi là một thành viên có chất lượng. Những ai muốn đến để làm việc với tôi thì cũng phải được cái chất lượng tương đương. Không có đâu. Đừng suy nghĩ như thế. Điều đó có thể đúng, nhưng mà chúng ta đừng suy nghĩ như vậy. Mọi người, mọi ân tứ, mọi khả năng hiệp lại làm ích lợi cho hội thánh của Chúa. Chúng ta vẫn thường hay nói một cái câu đó là đồng sàng mà dị mộng, phải không? Đồng sàng dị mộng. Hy vọng điều đó không phải là cái kinh nghiệm của riêng chúng ta. Nhưng mà chúng ta có bao giờ kinh nghiệm rằng đồng băng mà dị ứng không? Nghĩa là chúng ta vào trong nhà thờ, có thể chúng ta ngồi cùng cái băng đó mà chúng ta đang dị ứng lẫn nhau. Điều đó không nên có trong hội thánh của Chúa, phải không? Phải có sự hỗ tương lẫn nhau, cần nhau, và biết rằng người ta cần đến mình. Phải biết chắc một điều rằng người ta đang cần đến tôi, và tôi cũng cần đến những anh chị em khác ở trong hội thánh. Tôi thấy ở trong cái bài giảng này, cái phần tựa đề, thì có một cái câu giống như là câu hỏi: tôi quan trọng hay hữu ích? Có nghĩa là nếu chúng ta suy nghĩ về phía mình, giữa hai câu hỏi chúng ta chọn: tôi là người quan trọng hay tôi là người hữu ích, thì chúng ta chọn như thế nào? Ở một cái nghĩa nào đó thì từng người trong chúng ta là quan trọng đối với người khác, đối với tập thể, đối với cộng đồng, đối với cái chung, đối với mọi người. Từng người trong chúng ta là quan trọng đối với người khác. Đúng. Vì mọi người cần đến nhau, vì ta cần đến nhau. Phải không? Nhưng cái điều tôi nghĩ là đúng hơn, tốt hơn, chúng ta nên suy nghĩ đó là: tôi có phải là một chi thể hữu ích không? Tôi có phải là một chi thể hữu ích không? Thay vì tôi có phải là một chi thể quan trọng không? Vâng, chúng ta là một chi thể quan trọng ở một mặt nào đó, nhưng không cần phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Thay vì nói rằng tôi có phải là một chi thể quan trọng ở trong thân không, thì chúng ta có thể nói rằng tôi có phải là một chi thể hữu ích không? Cũng vậy, thay vì nói rằng tôi có phải là một người quan trọng không, thì đừng nên hỏi câu đó nhiều, mà phải nói rằng tôi có phải là một người hữu ích không? Đó là điều mà chúng ta nên hỏi chúng ta thường xuyên. Bởi vì nếu chúng ta thường hỏi rằng tôi có phải là người quan trọng không, thì sẽ dẫn đến hành động là chúng ta sẽ phải chứng tỏ tôi là người quan trọng. Nhưng mà nếu suy nghĩ rằng tôi có phải là người hữu ích không, thì sẽ dẫn đến cái việc rằng tôi phải sử dụng cái ân tứ và khả năng mà Chúa cho để trở thành một cái chi thể độc đáo và hữu ích ở trong thân thể của Chúa, tức là trong hội thánh của Ngài. Trong thân thể của Đấng Christ, tức là trong hội thánh của Chúa, thì có sự hiệp một, có sự đa dạng và có sự nương tựa lẫn nhau. Đó là cái điểm mấu chốt ở trong bài học ngày hôm nay. Các chi thể ở trong thân cần phải có cái suy nghĩ đúng đắn đó. Đó là một cái điều mà chúng ta gọi là có cái sự biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nghĩa là cái sự suy nghĩ phải đúng đắn. Và phải suy nghĩ một cách đúng đắn về chính mình ở trong hội thánh của Chúa. Và suy nghĩ đúng đắn đó chính là hội thánh Chúa có sự hiệp một trong sự đa dạng với sự nương tựa lẫn nhau. Nếu thiếu những yếu tố đó thì không thể có một thân thể lành mạnh được ở trong hội thánh. Chúng ta không bao giờ đòi hỏi một thân thể hiệp một có nghĩa là tất cả các chi thể đều phải giống nhau, làm cùng một việc giống nhau, với cùng một ân tứ giống nhau. Không có. Chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi rằng tất cả các chi thể đó phải đến, phải gom lại với nhau, rồi hết một tiếng rưỡi đồng hồ tự rã ra như các chi thể rời rạc. Không phải. Phải kết hợp lại với nhau trong sự nương tựa lẫn nhau. Tôi biết chắc rằng mọi người cần đến tôi, và tôi cũng biết chắc rằng tôi cần đến mọi người là như thế nào. Và tất cả chúng ta đều cần đến sự giúp sức, sự ban sức của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa là đầu của thân thể. Và tất cả các chi thể trong thân phải có một suy nghĩ đúng đắn như thế thì thân thể mới phát triển hài hòa và mạnh mẽ. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở một lần nữa ở trong bài học hôm nay. Tôi xin đọc lại một lần nữa từ câu 3 cho đến câu 5 phần Kinh Thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, và xin Chúa ban cho chúng ta ơn và sức của Chúa để vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.